hành nhẫn nhục. Có một nhóm tỳ khưu ở Kitagiri tỏ vẻ coi thường các học giới của đức đạo sư, do đại đức Asachi không phải thầy của ngài Xá Lợi Phất và đại đức Bunya Basuka dẫn đầu. Thế là tôn giả Xá Lợi Phất và đại mục Kiền Liên lại phải lên đường. Đến nơi, hai ngài lặng lẽ lắng nghe, dường như ai cũng có cái lý của mình cả. Tuy nhiên, sau đó, tôn giả Xá Lợi Phất đã gạt những cái lý ấy qua một bên, rồi kiên nhẫn, ôn hòa, từ tốn, phân tích cái nào là đúng pháp, đúng luật, cái nào là không đúng pháp, không đúng luật. Đúng pháp, đúng luật thì đem đến hạnh phúc cho mình và người, không đúng pháp và luật thì đem đến xáo trộn, bất hòa, khổ đau cho mình và cho người. Trí tuệ của hai vị đại đệ tử quả đã như một ngọn đèn sáng soi rọi vào chỗ tối tăm, làm cho những kẻ có lỗi tự thấy rõ cái lỗi của mình. Khi phân xử xong, các vị tỳ khưu sai trái tự xin nhận lấy hình phạt để tự răn mình. Có vị tình nguyện về nhà, có vị xin sám hối và nguyện chừa cải. Sau khi từ giả, cả hội chúng tỳ khưu ở Kitagiri đều nhìn theo với đôi mắt đầy cảm phục. Vì vậy, danh tiếng của hai vị đại đệ tử càng lúc càng vang dội. Về tịnh xá, hai ngài vào đảnh lễ Đức Tôn Sư, kể lại kết quả công việc của mình. Đức Thế Tôn thấy sự phân xử sáng suốt, có lý có tình, lại đặt căn bản trên tinh thần tự giác, nên ngài tán thán trước hội chúng không tiếc lời. Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ: nơi nào được khen thì nơi đó sẽ bị chê, nơi nào có yêu mến kính trọng thì sẽ có người ganh tị, ganh ghét và đố kỵ. Ta hãy biết trước những pháp tương quan phát sanh như vậy. Khi tôn giả Xá Lợi Phất bước ra thì gặp trưởng lão Sa Nặc nhìn mình với cái nhìn không được thân thiện. Trưởng lão Sa Nặc ngó lên trời, chắp tay sau lưng, nói to, nói trống không: kể từ độ tôi ra đi với đức đạo sư cao quý của tôi, là một cuộc từ bỏ vĩ đại. Khi ấy các ông ở đâu? Các ông ở đâu chui ra mà bây giờ vỗ ngực tự xưng là đại đệ tử hả? Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng. Trưởng lão Sa Nặc nói tiếp: bám sau đuôi của con ngựa kiền chắc, vượt qua sông Anoma mênh mông sống dữ, thế mà tôi không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ đi đâu? Quốc độ này sang quốc độ kia, thị trấn này làng mạc nọ. Ở đâu cũng nghe người ta nhắc đến Xá Lợi Phất đại đệ tử, Mục Kiền Liên đại đệ tử. Ôi, quả thật cái danh kia làm tôi sợ hãi vô cùng. Ngay khi ấy, một giọng phạm âm trầm hùng như sấm dội từ đại giảng đường vọng ra: Sa Nặc, ông hãy vào đây, Như Lai bảo. Đức Thế Tôn kêu trưởng lão Sa Nặc vào khuyên răn: la rầy, đấy là ác tri ác kiến. Sa Nặc im lặng tỏ ra nhận lỗi, nhưng sau đó bất cứ đâu hay gặp tôn giả Xá Lợi Phất và đại mục Kiền Liên là không ngớt lời lăng mạ phỉ báng. Xuất thân từ giống dòng ngoại đạo chân ướt chân ráo đến giáo hội này mà làm quay làm phách, cứ đóng vai như trưởng lão 100 hạ không bằng. Đại đệ tử gì chúng nó, cái vẻ mặt lúc nào cũng giả bộ nghiêm trang từ hòa nhẫn nhục, ngó mà ghét. Được tăng chúng kể lại lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Thế Tôn lại kêu Sa Nặc đến và dạy bảo: này Sa Nặc, ông nên nhớ rằng hai vị đại đệ tử của Như Lai là những người bạn tốt, tốt nhất trên nhân loại này. Được làm bạn với họ là hạnh phúc vô cùng, an vui và lợi lạc vô cùng. Tuy thế, như nước đổ đầu dịch, trưởng lão Sa Nặc vẫn chiến nào tật nấy. Đức Thế Tôn quán căn cơ, ngài biết, bèn nói với ngài Ananda: này Ananda, không ai có thể khuyên dạy Sa Nặc được đâu. Khi trái cây đang còn xanh thì không ai có khả năng bảo trái cây kia chín được cả. Cũng vậy, khi nào cần thiết, ông hãy thay mặt Như Lai giáng xuống cho Sa Nặc một hình phạt gọi là Bamadanda, tức là cấm không cho ai giao tiếp nói chuyện với Sa Nặc cả. Chỉ khi ấy Sa Nặc mới được lợi ích. Chính nhờ vậy mà Sa Nặc sẽ đắc được đạo quả A-la-hán cùng với những thắng trí trước khi lâm chung. Khi nghe lời Đức Thế Tôn dạy Đại Đức Ananda như vậy, tôn giả sẽ lời Phất hướng tâm đến, thấy rằng kẻ mà hằng lăng mạ ta đây, khi sắp chết, bị căn bệnh dày dò, đau đớn, thì chính ta đã cùng với trưởng lão Mahakunda đến thăm, tìm thuốc men và dược thực thích hợp cho y. Sau đó, y quyết định chấm dứt mạng sống và niết bàn luôn tại chỗ. Xung quanh kỳ viên tịnh xá và cả thành xá vệ, người ta bàn tán nhiều về những đức tính cao thượng của tôn giả Xá Lợi Phất. Người ta bảo rằng tôn giả là người đã làm chủ hoàn toàn, đầy đủ các trạng thái tâm vô lượng, từ bi, hỷ xả, là người không còn ngã mạn kiêu căng, không còn tham ái, đố kỵ, bất bình, nóng giận. Có một ông bà la môn gia chủ đi ngang qua, nghe được, chỏ miệng vào. Ai là người không còn nóng giận đâu, chỉ cho tôi coi nào. Mọi người bảo, đó là tôn giả Xá Lợi Phất, là đệ tử của Đức Phật. À, có phải cái ông đậu nọ cùng đến đây với trưởng giả cấp cô độc xây dựng tịnh xá đó phải không? Chính vì ấy. Ông bà la môn gia chủ kia mỉm cười. Các bạn lầm rồi, không nóng giận là vì không có ai khiêu khích chọc tức. Đã là con người trên đời này thì ai cũng có lúc phải nóng giận cả. Không nóng giận là đồng với gỗ, đá, đất, cát sao? Nếu mà gặp tay tôi sẽ làm cho ông Xá Lợi Phất ấy nóng giận cho các bạn xem. Tôi rất sành về phương cách chọc giận người ta mà. Ông bà La Môn nói nguyên thuyên vậy, nhưng cách chọc giận của ông ta cũng bình thường. Ông rình khi tôn giả Xá Lợi Phất đang đi khất thực trên đường phố, bất thần từ phía sau, ông lấy gậy đánh lên lưng ngài một cái rất mạnh. Tôn giả Xá Lợi Phất, bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, ngài cũng chánh niệm tỉnh giác. Đôi lúc ngài trú không định, nên cái đánh kia không ảnh hưởng gì tới ngài. Dẫn với bước chân chậm rãi từ tốn, với đôi mắt thản nhiên thanh bình, tôn giả vẫn không hề quay lại. Cảm thấy vô cùng hối hận, ông bà la môn quăng gậy, quỳ mọp xuống dưới chân tôn giả để tạ tội. Ngài ngạc nhiên dịu dàng hỏi, có gì vậy hỡi ông bà la môn, hãy đứng lên rồi nói chuyện. Vì muốn thử lòng nhẫn nhục của ngài, vì muốn xem ngài có nổi nóng không, nên tôi đã mạo phạm lấy gậy đánh ngài. Xin ngài tha thứ tội lỗi cho tôi. Được rồi, vậy là ta đã tha thứ cho ông rồi. Nếu ngài tha thứ cho tôi, thì bắt đầu từ bây giờ, xin ngài hãy đến nhà tôi khất thực, để cho tôi được dịp cúng dường. Nói xong, ông bà la môn cúi đầu cung kính, nâng cái bát của tôn giả. Tôn giả cũng nhẹ nhàng thuận trao cho, rồi đi theo ông ta về nhà. Cả khu phố bu quanh chứng kiến tận mắt một câu chuyện đẹp mắt. Kẻ chọc giận người lại được người nhiếp phục. Thế nhưng, chuyện đến tai cần sự nam nữ trong thành phố lại khác. Có một ông bà la môn, tên vậy, tên kia, ở khu phố nọ, đã dùng gậy đánh ngài Xá Lợi Phất bị thương nặng. Không mấy lúc, cả hàng chục người với gậy và đá cầm tay đến bao vây căn nhà của ông bà la môn với quyết tâm là giết chết kẻ hung ác. Nghe xôn xao, tôn giả Xá Lợi Phất bước ra. Ông bà la môn hai tay trịnh trọng ôm bát theo sau. Nhóm cận sự nam nữ la lên. Bạch ngài, ngài có sao không? Thưa tôn giả hãy đứng qua một bên. Ông bà la môn hung ác kia, hãy bước ra đây. Tôn giả Xá Lợi Phất nhìn mọi người hỏi. Này các đạo hữu, này các cư sĩ tại gia, có chuyện gì vậy? Họ trả lời. Tên bà la môn đê tiện độc ác kia đã dùng gậy đánh ngài, đánh lén sau lưng khi ngài đi trị bệnh khất thực. Chúng còn đến đây là để trị tội đích đáng. Hắn đã xâm phạm đến trưởng lão, bậc thầy nhân ái của chúng con. Dùng gậy trả lại gậy, hãy đánh cho chết hắn ta. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười cho đám đông yên tâm, xua tay rồi nói. Các đạo hữu hãy an tâm, một chuyện hiểu lầm nho nhỏ thôi. Bạch ngài, nhưng chính ngài đã bị đánh. Đúng vậy, ông ta đánh bần đạo, chưa có đánh các đạo hữu đâu. Và ông ta đã sám hối, ta cũng đã chấp nhận sự sám hối ấy rồi. Các ngươi xem, ông ta đã ôm bát một cách kính cẩn sau khi đã cúng dường vật thực cho ta. Từ đây, hãy coi ông ta như một bạn đạo. Đám đông nhìn thấy, hiểu từ sự, nên họ đã tự động giải tán. Noi gương hỷ xả của trưởng lão, chúng tôi tha thứ cho cái mạng của ông đấy, ông Bà La Môn, ráng mà tu hành cho đàng hoàng. Ông Bà La Môn sợ quá, lắp bắp, ờ dần dần, tôi sẽ đàng hoàng. Tôn giả Xá Lợi Phất thản nhiên, ôm bát lặng lẽ trở về Kỳ Viên Tịnh Xá. Tối đến, trên pháp tòa, câu chuyện ấy được Đức Thế Tôn kể lại để giáo giới cho đại chúng. Ai cũng tấm tắc khen ngợi đức hạnh nhẫn nhục vô song của Tôn giả Xá Lợi Phất. Hôm nọ cuối mùa mưa, sau khi ăn cư xong, một số rất đông tỳ khưu đến chào từ giả Tôn giả Xá Lợi Phất để lên đường. Theo thông lệ, ngài hay ưu ái gọi các vị tỳ khưu bằng tên của gia đình họ đặt, gọi tên theo giới hạnh hoặc pháp hạnh của vị ấy. Ví dụ, này hiền giả Mangalo, hiền giả an vui chứ? Này con của bà Dani, có khỏe không? Vị đại quan hỷ đây rồi, đại đức tinh thông tạng luật đây rồi, thượng tọa độc cư khổ hạnh đây rồi. Thế Tôn giả, bậc tướng quân chánh pháp niềm nở vui vẻ thân tình với tất cả mọi người như vậy, ai cũng quan hỷ, ai cũng cảm thấy mình được quan tâm, được biết tiếng, và họ hãnh diện về điều đó. Có một vị tỳ khưu trẻ mà hoàn toàn Tôn giả Xá Lợi Phất thấy lạ quắc, không biết gọi tên sao, nên ngài đành phải bỏ qua. Nhưng vị tỳ khưu ấy không bỏ qua, cảm thấy buồn, cảm thấy bực tức, bất mãn, tự nghĩ, ngài khinh thường ta, coi thường ta, ngài đã thiên vị, đã không đối xử thân thiện với ta như những vị khác. Bất chợt, lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy bước qua, chéo y của ngài phất đụng vị tỳ khưu trẻ nọ, lòng bất mãn càng tăng. Vị tỳ khưu trẻ qua đại giảng đường bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất kia không, ngài lại đánh con. Chắc hẳn Tôn giả ấy nghĩ rằng mình là một đại đệ tử oai phong lẫm liệt, nên muốn làm gì thì làm sao. Xin Đức Thế Tôn hãy phân xử cho công minh. Tôn giả Xá Lợi Phất đã đánh con một bạt tai, đến nỗi tai con như bị bỏng, bị điếc. Sau khi làm vậy rồi, ngài chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi, thản nhiên bước đi, không thèm đếm xỉa gì con cả. Xin Đức Thế Tôn hãy phân xử, oan con lắm. Tăng chúng được quy tụ trở lại đại giảng đường. Câu chuyện được lan truyền rất nhanh qua miệng của nhiều người. Lúc ấy, Đại Mục Kiền Liên và Tôn giả Ananda biết rõ là đã có một sự cáo quan xảy ra cho huynh trưởng của mình. Nhưng không sao, cả hai tôn giả đều rất vui, đã tuyên bố trước hội chúng tỳ khưu của mình: Này chư hiền, hãy cố gắng tụ họp ở đại giảng đường cho đông đủ. Hãy đến đấy và nghe. Khi sư huynh của ta, Tôn giả Xá Lợi Phất mà đối diện với Đức Bổn Sư rồi, chư hiền mới cảm nhận được thế nào là tiếng gầm của con sư tử. Trước cả hàng ngàn tỳ khưu có mặt, Đức Thế Tôn hỏi: Này Xá Lợi Phất, có phải như vậy chăng? Ông đã thô bạo đánh vị tỳ khưu này một bạt tai, làm điếc cả lỗ tai, rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến. Mọi người hồi hộp trước lời chất vấn của Đức Đạo Sư. Tôn giả Xá Lợi Phất chẳng chấp nhận, cũng chẳng chối từ tội. Ngài cất giọng trầm hùng, gian gian như chuông ngân: Bạch Đức Thế Tôn, khi một thiện gia nam tử xuất ly, cần cầu an ổn mọi khổ ách, y đã từ bỏ gia sản, vinh hoa phú quý, thì đối với y chỉ có một mục đích duy nhất là giải thoát mọi khổ đau trên trần thế. Khi một sa môn tấn tu phạm hạnh, đã đứng vững chắc trong đạo hòa, kẻ ấy hoàn toàn làm chủ được chính mình, hoàn toàn với tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Bạch Đức Thế Tôn, những người như vậy có thể nào làm đau đớn đồng đạo của mình mà bỏ đi thản nhiên không một lời xin lỗi? Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà trong tâm không còn sân hận ác độc hiềm hại ai, kẻ ấy bao giờ cũng có được đức tính trầm lặng, kiêm nhu, nhẫn nại. Tâm vị ấy như mặt đất, mặc cho ai chà, ai đạp, ai bước tới, bước lui, quăng lên đấy tất cả mọi dơ quế bất tịnh, ai đại tiền, tiểu tiền lên đấy cũng được hết. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như nước, thì nước ấy mặc tình ai uống, ai tắm, ai rửa đồ dơ giấy, nước ấy cũng không vui, không buồn, vẫn bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như lửa, thì lửa ấy mặc tình người ta thấp để cúng, để thờ, mặc tình người ta lấy để đốt tử thi, nấu ăn, đốt cỏ rác, đốt đồ dơ quế, lửa ấy cũng chẳng vui, chẳng buồn, vẫn bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi mà tự coi tâm mình như gió, thì gió ấy đâu phải vì qua tha ma, mộ địa mà chồn chân. Gió ấy đâu phải vì qua chỗ phú quý, cao sang mà dừng lại. Dơ, sạch, gió ấy không phân biệt, buồn, vui, gió ấy có biết đâu. Muôn đời nó vẫn bình lặng và an nhiên như thế. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự có mình như miếng vải chùi chân, thì ai chùi chân cũng được cả. Nó chẳng bao giờ phàn nàn. Sao lau vật này mà không lau vật kia? Miếng vải chùi chân là cái thân của vị ấy, cái tâm của vị ấy. Ở chỗ dơ quế nhất, nào dám khinh khi ai, ác ý với ai, sân hận với ai? Không, bao giờ nó vẫn như vậy, bình lặng và an nhiên. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự coi mình như một hạng người thấp kém nhất trong xã hội, như một gã chiên Đà La, Cùng Đinh, Hà Liệt, thì ai muốn đánh, muốn chửi, cho chí họ có giết chết cũng vô tội. Người đó luôn luôn ý thức giá trị thấp hèn của mình, dầu có bị đối xử thế nào, vẫn không than bao giờ. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí mình như một con bò rụng sừng, thì nó rất sợ đụng chạm đến vật cứng. Nó không bao giờ dám gây hấn với ai, bán hút ai. Sống, nó muốn thu rút cái sừng của mình lại. Đó là cái thân của vị ấy, cái tâm của vị ấy. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí mình như con rắn, mang cái xác nặng nề, trường tới trường lui, không ra khỏi cái xác. Cũng vậy, người ấy đã tự thấy rõ cái thân này gồm 32 thể trược bất tịnh, lại chứa sẵn bao nhiêu bệnh tật ở trong, lại còn ốm, đau, già, chết. Vì ấy chỉ mong cầu tu tập để sớm quăng bỏ cái xác nặng nề, hôi hám ấy. Có đâu còn rảnh thì giờ để cho khi mạng ác ý phát sanh lên, đem đến phiền não cho người. Bạch Đức Thế Tôn, một người khi đã tự dí tâm mình như chén mỡ đặc, thì chén ấy còn đựng được gì? Có thể nào chén mỡ đặc lại đựng thêm được tham, nộ, si, ganh ghét và thù oán? Bạch Đức Thế Tôn, chính điều ấy là con chính là chính điều ấy. Tất cả mọi phẩm hạnh, mọi đức tính của một sa môn mà Đức Tôn Sư hằng giáo giới, dẫu con chưa thành tựu vẹn toàn, nhưng con vẫn đang đi từng bước một, vững chắc và ổn định. Từ khi thấy đạo, thấy quả đến nay, con chưa hề hổ thẹn một điểm nào về giới luật để đến nỗi phải tự khiển trách chính mình. Xin Đức Thế Tôn và cả đại địa minh chứng cho con sự thật ấy. Khi Tôn giả Xá Lợi Phất nói xong, địa cầu dày 40 do tuần rung chuyển như chấn động, đại giảng đường lặng ngắt như tờ. Có rất nhiều vị tỳ khưu cảm động quá đến chảy nước mắt. Người mà khiêm tốn đến cùng tận như vậy thì thế gian không có người thứ hai. Chợt nhiên vị tỳ khưu trẻ sợ hãi bước tới, quỳ mọp xuống chân Đức Đạo Sư. Bạch Đức Thế Tôn, chính con là kẻ nói dối, chính con đã tự dựng nên câu chuyện để nói xấu đến bậc tướng quân chánh pháp. Đây là lỗi lầm không thể tha thứ của con. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ông hãy bi mẫn tha lỗi cho ông tỳ khưu ngu dại này, nếu không cái đầu của ông ta sẽ vỡ tan thành bảy mảnh. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, tự nhiên là đệ tử đã tha thứ cho vị tỳ khưu này rồi. Rồi với hai bàn tay chắp lại, ngài hướng đến vị tỳ khưu trẻ nói rằng: Ngoài ra cũng xin hiền giả hoan hỷ xá lỗi cho tôi, nếu tôi vô tình có làm điều gì đó mất lòng hiền giả. Tiếng rống của con sư tử và những hành động sau đó của tôn giả Xá Lợi Phất làm cho tăng chúng ai nấy cũng đều cảm phục. Họ bàn luận với nhau: Này huynh đệ, hãy xem những đức tính siêu việt của bậc tướng quân chánh pháp đối với vị tỳ khưu du khống mình đầy ác tri ác ngữ như thế kia mà ngài không tỏ vẻ gì là nóng giận hay oán ghét ông ta. Vị đại trưởng lão của chúng ta thật là tuyệt vời. Vị tỳ khưu kia có lỗi, thay vì phải quỳ xuống ôm chân bụi của ngài mà sám hối trước, ở đây trưởng lão của chúng ta lại chắp tay cung kính xin lỗi, mặc dù ngài không có lỗi. Huynh đệ có nghe rõ tiếng rống của ngài trước Đức Thế Tôn và tăng chúng không? Ôi, quả đất kia không chịu đựng nổi giới đức của ngài nên phải rung động đến từng mảy di trần cát bụi. Đức Thế Tôn nói với đại chúng: Này các thầy tỳ khưu, dĩ nhiên con trai trưởng của Như Lai đã chấm dứt trọn vẹn lòng sân hận, bực tức, bất mãn, chấm dứt trọn vẹn mọi luyến ái trên cuộc đời này. Tâm hồn con trai trưởng của Như Lai ổn định như quả đất vĩ đại, vững chắc như những trụ cột của một tòa cổ thành và yên lặng như một hồ nước trong không gợn sóng. Với một con người như vậy, với đức thanh tịnh như vậy, định tĩnh tựa Tu Di Sơn như vậy, thì Ma Dương không còn tìm thấy dấu vết và dòng luân hồi thử sanh chẳng còn mảy may hiệu lực gì đối với vị ấy.